Người thông minh tạo ra cơ hội cho chính mình nhiều hơn là đi tìm kiếm, trông chờ. Francis Bacon. Chương 2. Hiểu biết thế giới xung quanh. Sức mạnh bản thân chính là biểu hiện của sự tự tin và khả năng nhận thức vấn đề. Nhưng rõ ràng là môi trường bên ngoài cũng ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ cũng như tâm trạng của mỗi chúng ta. Mối quan hệ tương tác này tác động rất nhiều đến việc nhận ra cũng như thể hiện sức mạnh trong bản thân mỗi con người. Không nhất thiết chúng ta phải có những đóng góp nhất định về vật chất hay tinh thần cho xã hội thì mới có thể nhận ra được sức mạnh của bản thân mình. Sức mạnh bản thân không phụ thuộc vào vận may hay sự thông minh, cũng không phụ thuộc vào những mối quan hệ gia đình hay có được một nền tảng giáo dục tốt. Đôi khi những thuận lợi trên lại khiến chúng ta khó có dịp nhận ra sức mạnh tiềm ẩn của mình. Bởi con người đã cảm thấy hoài nghi, sao con đường đến với thành công của mình quá thuận lợi, để rồi đặt câu hỏi ngược lại mình và xem những thành công ấy như một sự may mắn của tạo hóa, chứ không phải do năng lực của mình tạo nên. Những ai tâm đạo thì nhìn mọi vật hài hòa, cuộc sống họ như một thiên đường, tất cả sẽ bình an, và điều đó được khắc ghi trong tim họ. Lão Tử. Thật ra cho dù bạn có rất nhiều thuận lợi đi chăng nữa, thì những thuận lợi này không phải sẽ đến và ở lại với bạn mãi mãi. Cũng như những điều không may mà bạn đang gặp sẽ không thể nào đeo đẳng bạn suốt cuộc đời. Tất cả đều có giới hạn và cũng phải đến hồi kết thúc. Điều quan trọng nhất đối với bạn là nhận thức được điều đó và luôn tin tưởng vào bản thân mình. Chính nguồn sức mạnh nội tại sẽ giúp bạn không bị tác động dù cho ngoại cảnh có như thế nào đi nữa. Nếu một người tràn đầy tự tin và nhiệt huyết với những ước mơ và viễn cảnh của mình, anh ta sẽ nhanh chóng đạt được những thành công. Henry David Thoreau. Sức mạnh bản thân không chỉ giúp bạn trưởng thành hơn, mà còn tạo ra sự khác biệt giữa bạn với những người xung quanh. Cho dù là người tự tin nhất, không ai trong chúng ta lại dám tự cho mình là hoàn hảo. Vì thế, chúng ta không cần phải che giấu phần còn khiếm khuyết của mình. Tại sao chúng ta không sống đúng với con người thật của mình, như những gì chúng ta mong muốn? Không cần phải có thật nhiều người ngưỡng mộ bạn. Có thể hôm nay bạn không nhận ra rằng điều mà bạn vừa nói với một người không quen biết ở bến xe buýt là có ý nghĩa như thế nào. Nhưng rất có thể điều đó lại có thể làm biến đổi cuộc đời của cả một con người. Hãy đặt ra những mục tiêu để vươn tới trong cuộc sống và tự tin vượt qua mọi hoàn cảnh để tiến về phía trước. Sẽ có một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng chính những điều thật bình thường mới là điều tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của mình. Khi ấy, bạn sẽ cảm thấy hài lòng và cảm nhận rất rõ về giá trị của con người mình đối với xung quanh. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều tự xét lại mình ba điều. Làm việc cho ai đó đã hết lòng chưa? Đối xử với bạn bè đã xứng đáng chưa? Tôi có nhờ người khác những việc mà tôi chưa cố gắng hết sức mình không? Tăng Tử. Chọn lọc thông tin. Chúng ta có thể quay lại khoảng không gian đó, nhưng thời gian thì không. Napoleon Bonaparte. Mọi loại hình truyền thông đều có thể trở thành những công cụ hữu ích đối với cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, vì chúng ta không kiểm soát được nhu cầu của mình, nên đã dẫn đến việc sử dụng chúng một cách không hiệu quả. Chúng ta trở thành những người thụ động khi chỉ biết quan sát theo những hành động, việc làm của các nhân vật và để cho ý chí cũng như quyết tâm của chúng ta trở nên mờ nhạt dần đi. Khi đó chúng ta bị cuốn hút vào những biến cố xảy ra với người khác hơn là với chính mình. Nếu không biết làm chủ ý thức, chúng ta có thể sẽ lãng phí rất nhiều thời gian để lặng ngụp trong nguồn thông tin mênh mông của truyền hình, báo chí, Internet. Và chúng ta cũng sẽ không bao giờ khám phá được sức mạnh bản thân nếu chỉ làm người thứ ba đứng quan sát như một kẻ ngoài cuộc. Để hiểu được sức mạnh bản thân, chúng ta cần phải có những trải nghiệm thật về cuộc sống và về chính bản thân mình. Hãy luôn làm cuộc sống của bạn trở nên sinh động bằng cách không ngừng tìm kiếm những cơ hội và đối mặt với những thử thách. TV, theo một định nghĩa vui, là một viên kẹo cao su cho trí óc. Vì vậy, những người có ý định khám phá sức mạnh bản thân nên hạn chế thời gian đắm chìm trong các phương tiện truyền thông. Nhà phân tâm học nổi tiếng Carl Gustav Jung đã sớm bày tỏ nỗi lo lắng của mình về viễn cảnh của một xã hội đầy rẫy TV. Ông đã nhìn thấy trước được loại phương tiện truyền thông này có thể tạo ra một lực hút và lôi cuốn con người vào thế giới riêng của nó mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu có thể, bạn hãy thử không xem TV, không nghe radio và cũng không đọc sách báo liên tục trong vòng một tuần lễ hay một tháng mà xem. Bạn sẽ phát hiện ra rằng mình có rất nhiều thời gian để làm những việc mà trước đây bạn thường không đủ thời giờ để dành cho nó. Có thể trong khoảng thời gian đầu, bạn sẽ cảm thấy buồn chán và không biết phải bắt tay vào việc gì trước tiên. Nhất là vào giờ TV có những chương trình mà bạn yêu thích, hoặc những lúc bạn thường đọc báo hay chơi trò chơi ô chữ. Nhưng hãy kiên trì và cố gắng sử dụng hợp lý khoảng thời gian rảnh rỗi mà bạn mới tìm thấy. Việc đầu tiên bạn cần làm là xác định những mục tiêu và lên kế hoạch cho công việc của mình, cũng như những điều bạn mong muốn đạt được. Sau khi có kinh nghiệm, bạn có thể trở thành người sử dụng các phương tiện truyền thông để giúp cho công việc của mình tốt hơn, chứ không phải là người bị phụ thuộc vào chúng nữa. Hãy nhớ rằng, cuộc sống mà bạn đang có là món quà tuyệt vời nhất mà bạn được trao tặng. Do đó, đừng để cuộc đời bạn trôi qua lãng phí và vô ích. Chính bạn, chứ không phải một ai khác, mang lại sự bình an cho bạn. Ralph Waldo Emerson. Kết thúc cuộc đời của cái kén là sự khởi đầu cuộc đời của con bướm. Khuyết danh. Vượt lên định kiến cá nhân. Sự cứng nhắc, thói quen hay xét đoán người khác qua hình thức bề ngoài chỉ khiến cho chúng ta vội vàng áp đặt những định kiến cá nhân vào mối quan hệ giữa ta và họ ngay từ lúc ban đầu. Tương tự như thế, chính bạn cũng đang hạn chế những khả năng của bản thân bằng việc suy nghĩ tiêu cực về những điều mình có thể và không thể làm được. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ. Do đó, đừng để bản thân bị hạn chế vì những định kiến hay những suy nghĩ hạn hẹp của chính mình. Hãy khát khao và nghĩ về những điều lớn lao, tốt đẹp hơn. Từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành, chúng ta vẫn sống trong khuôn khổ những niềm tin được cha mẹ và thầy cô đặt ra. Hình ảnh về sự thành đạt của các bác sĩ, luật sư, những chính trị gia và cả những người thân xung quanh cũng góp phần hình thành nên những hình mẫu niềm tin đó trong chúng ta. Bạn có chấp nhận sống một cuộc sống theo ý muốn của người khác, chứ không phải là mong muốn của chính bạn? Chấp nhận điều đó, tức là bạn đang từ bỏ sức mạnh nội tại cũng như sự tự do trong bản thân mình. Khi những điều chúng ta làm phụ thuộc quá nhiều vào người khác thay vì dựa trên những quyết định của mình, chúng ta sẽ luôn cảm thấy bất an, sợ làm người khác buồn, sợ làm người khác thất vọng. Để rồi cuối cùng, chính bản thân chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng sự yếu đuối của mình. Bạn hãy xem những câu nói sau đây có quen thuộc đối với bạn không nhé. Người như con thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. Nhìn con xem, ai mà muốn cưới một người như thế chứ? Sau này con phải là người nối nghiệp gia đình mình. Tất cả những người giàu đều rất keo kiệt, cho nên họ mới có thể giàu có như vậy. Con cố gắng làm gì, chẳng có ai trong nhà mình hát hay cả. Dòng họ nhà ta cả 6 đời nay đều sản sinh ra những bác sĩ giỏi đây. Thế nhưng những lời nói như vậy đâu thể ngăn cản được ước mơ trở thành kỹ sư của cô con gái một vị bác sĩ, hay ước ao của cậu con trai muốn được trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Và làm sao những nhà từ thiện có thể ủng hộ xây dựng một quỹ nhân đạo có quy mô tầm cỡ nếu họ không giàu có? Một người thầy giúp bạn định hướng cho những mơ ước, khát vọng trên con đường tương lai chắc hẳn sẽ không tiên lượng được hết ảnh hưởng trong những câu nói của mình. Và bạn có bao giờ hỏi những người đã đặt niềm tin nơi bạn rằng điều gì đã khiến họ tin rằng bạn sẽ trở nên những gì họ nghĩ? Bạn mắc nợ bản thân mình và cuộc sống này một điều, đó là việc trải nghiệm những khả năng và khám phá ý nghĩa của sự tự do trong suy nghĩ của chính mình. Đã có khi nào bạn tự hỏi, tại sao chính chúng ta mà không phải ai khác mới là người khẳng định sức mạnh của bản thân? Câu trả lời đang ở trong chính bạn. Vì bạn là người duy nhất có thể sử dụng nguồn sức mạnh của mình một cách hiệu quả nhất. Tất cả những suy nghĩ, hành động mà chúng ta lựa chọn là để đạt được những ước muốn của chính bản thân mình. Để đạt được những điều bạn chưa bao giờ có, hãy dám làm những việc bạn chưa bao giờ làm. Khuyết danh. Hạnh phúc đích thực mà chúng ta thường nghe đến chính là việc thoát ra khỏi cái bóng của người khác. Nhưng điều quan trọng là không chỉ thoát ra, mà bạn còn phải ở hẳn bên ngoài tầm ảnh hưởng của họ. Và để làm được điều đó, bạn cần phải có mục đích thật sự say mê. Henry James. Hãy học cách khám phá bản thân và hãy luôn là chính mình. Pindar. Trả lời câu hỏi, bạn là ai? Trên cuộc hành trình đến mục tiêu, hãy hướng tầm mắt đến đích, chứ đừng quá bận tâm nhiều đến cái hố đang cản bạn trên đường. Khuyết danh. Nếu bạn cảm thấy đã đến lúc có sự lựa chọn cho riêng mình, bạn sẽ làm như thế nào? Hãy khuyến khích chính mình để có thể làm tốt hơn. Nhận biết xem mình thích điều gì và không thích điều gì. Hãy chiều theo ý thích của bản thân, và điều đó không nhất thiết yêu cầu bạn phải có thật nhiều tiền. Bạn có thể thư giãn bằng cách ngâm mình trong bể nước ấm áp dưới ánh nến lung linh, hay có một giờ yên tĩnh thư thả trong công viên. Nếu cuộc sống của bạn quá bận rộn, lắm quan hệ và đạt được nhiều thành công, thì những buổi tối giản dị, thoải mái như thế có thể sẽ mang đến cho bạn cảm giác ngạc nhiên đầy thú vị. Nếu bạn là người thích cuộc sống lặng lẽ, bạn nên thử cảm giác không lo lắng gì nữa về trách nhiệm cũng như những điều đang làm bạn phải bận tâm.
Nếu bạn cảm thấy cô đơn và không được mọi người lắng nghe, hãy thử viết thư cho một tờ báo hoặc gọi điện thoại đến chương trình trò chuyện trên đài phát thanh để trao đổi về những chủ đề mà bạn quan tâm. Có thể bạn cần phải chia sẻ giải bày về hoàn cảnh hiện tại của mình với một ai đó. Hãy tin rằng ý kiến của mình là có giá trị. Nó sẽ cho bạn sức mạnh để thay đổi dần lối sống của mình. Cuộc sống mà không có điều gì để khám phá thì thật chẳng đáng sống chút nào. Plato. Hãy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của bạn, xem liệu những người khác có thường dựa dẫm quá nhiều vào bạn hay không. Nếu có, hãy nói với họ về những thay đổi mà bạn đang muốn thực hiện. Việc này cũng bao gồm chia sẻ với cả bạn bè và những người trong gia đình. Đặc biệt là nếu những kế hoạch của bạn có liên quan và tác động đến họ. Bạn có thể sẽ bất ngờ khám phá ra cả một đội quân sẵn lòng ủng hộ mình. Hãy giải thích tại sao bạn cảm thấy cần phải có thay đổi trong cuộc đời mình và bạn sẽ hạnh phúc như thế nào nếu thực hiện chúng. Bạn sẽ khám phá ra được nhiều điều mới mẻ trong tâm hồn người khác và ngược lại, bạn cũng hãy để người khác bước vào tâm hồn bạn. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là bạn bị phụ thuộc hay bắt người khác phụ thuộc vào bạn. Một mối quan hệ bền vững còn tùy ở suy nghĩ của bạn có chín chắn hay không. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc cần có người để tâm sự, bạn cũng đừng nên vội vã chia sẻ hết những suy nghĩ của mình với người mà bạn chưa hiểu rõ về họ. Hoặc thời gian và địa điểm khi bạn nói ra ý nghĩ của mình là chưa thích hợp. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm một cơ hội nghề nghiệp khác mà lại chia sẻ giấc mơ đó với người quản lý của mình quá sớm, có khi bạn sẽ bị mất việc một cách nhanh chóng đấy. Đôi khi điều quan trọng là khám phá những điều không thể hơn là điều có thể. Lin Yu Tang. Một vấn đề nữa mà bạn cần quan tâm, đó là bạn đang có một không gian sống như thế nào. Nó quá chật chội với lỉnh kỉnh đủ thứ vật dụng hay nó quá trống trải? Thuật phong thủy phương Đông đã giải thích vị trí và bản chất của các vật dụng cũng như sự tương tác giữa con người với chúng có thể tác động tích cực hay tiêu cực đến tinh thần chúng ta. Căn phòng của bạn có chứa đựng quá nhiều những vật kỷ niệm xưa cũ và bây giờ mỗi lần nhìn thấy chúng, bạn lại cảm thấy nặng lòng. Đừng bắt buộc mình phải chịu sự dày vò của những ký ức xưa cũ. Bạn sẽ chẳng nhận được điều gì mới mẻ nếu cứ bám vào quá khứ để sống. Nó sẽ làm hao mòn đi tâm hồn và sức mạnh của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ cảm thấy có phần hụt hẫng và trống trải khi phải xa rời những vật kỷ niệm đó. Nhưng nếu bạn chắc chắn rằng mình không hối tiếc, thì hãy buông bỏ chúng đi để cảm nhận những điều kỳ diệu mà sự tự do mang lại. Để hiểu rõ bản thân, cần khẳng định mình. Albert Camus. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn vương vấn mà không muốn hủy bỏ những vật kỷ niệm này đi, hoặc bạn có ý định trao chúng lại cho con cháu mình sau này, thì hãy xếp chúng lại và cất giữ chúng ở một nơi kín đáo. Bạn có thể muốn giữ chúng để đánh dấu cho những chặng đường, cho những biến cố xảy đến với mình, để sau này lần dở và ôm lại kỷ niệm. Nhưng đừng để những vật ấy làm tâm trạng bạn không được thoải mái khi tiếp xúc với chúng hàng ngày. Bạn phải tự mình quyết định để thoát ra khỏi sợi dây ràng buộc của quá khứ, lấy lại tự do cho mình. Đó là lúc bạn để cho sức mạnh bản thân lên tiếng. Hãy làm theo tiếng gọi của nguồn sức mạnh trong cả con tim và khối óc của bạn. Bạn là ai? Hãy để cho tiếng nói bản thân mình trả lời câu hỏi ấy. Vài cách thức để tiến hành một sự thay đổi. 1. Tự nhận thức những thay đổi nào là có lợi mà mình đang mong muốn.
2. Quyết tâm hành động trong tương lai. 3. Tạo ra cơ hội cho chính mình. 4. Can đảm thực hiện đến cùng. 5. Đánh giá kết quả, điều gì đã làm tốt và điều gì chưa được như mong đợi. Làm thế nào để làm tốt hơn vào lần sau? Bạn đã rút ra được những bài học gì cho mình? Những thay đổi của bạn ảnh hưởng đến người khác như thế nào? Có một sức sống, một nguồn sinh lực đang truyền qua bạn để biến thành hành động. Và trong tất cả mọi lúc, chỉ có duy nhất bạn là có khả năng sử dụng được năng lực đó. Nếu không, nó sẽ không bao giờ được truyền qua bất kỳ một ai khác và sẽ biến mất. Martha Graham. Tạo hóa ban tặng mỗi người một khả năng làm những điều mà người khác không thể. Ralph Waldo Emerson. Dám nghĩ khác, làm khác. Chúng ta có rất nhiều giả định sai khi không thật sự hiểu rõ về bản thân mình. Bạn có dám khẳng định rằng mình hoàn toàn biết rõ những nhu cầu cũng như sở thích của bản thân? Hay những điều bạn cho là ý muốn của mình đó thật ra lại bắt nguồn từ suy nghĩ của những người thân như ông bà, cha mẹ, anh chị? Có thể bạn sống quá lâu theo những giá trị của người khác nên nhìn mọi vật cũng bằng lăng kính của người khác mà không nhận ra lăng kính cá nhân của mình đang bị che lấp dần đi. Chúng ta có thể kiểm tra vấn đề này qua những việc đơn giản. Giả dụ như nghĩ xem bạn thích màu nào nhất, xanh, đỏ, tím hay vàng. Có thể bạn luôn nói rằng bạn thích màu xanh dương nhất. Nhưng đó có phải là câu trả lời chắc chắn không? Hay bạn chọn màu xanh dương chỉ đơn giản vì cha bạn cũng đã từng nói đó là màu mà ông yêu thích nhất? Cách bạn bài trí căn phòng của mình cũng vậy. Bạn có xếp đặt quanh mình những đồ vật trang trí theo ý thích của người khác, chẳng hạn như của người yêu hay của cha mẹ, chứ không phải là của chính mình. Bây giờ là lúc để cho chính mình lên tiếng, không phải bó buộc theo quan điểm của bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Hãy tự khám phá ra sở thích thật sự của mình, và thậm chí khi đó bạn có thể phát hiện ra rằng sở thích của mình thay đổi tùy theo mỗi ngày, tùy theo tâm trạng. Bạn có nhận ra mối tương quan nào giữa màu sắc với những cảm xúc của mình không? Từ những trải nghiệm đó, bạn có thể đưa ra quan điểm của riêng mình về ý nghĩa của màu sắc mà không cần phải đi theo cách đánh giá của người khác, miễn là nó giúp bạn cảm thấy thoải mái, tự tin khi nhìn nhận chúng. Có thể một người nào đó đã từng nói, màu đen là màu tối tăm, tượng trưng cho những điều không may, màu đỏ mới là màu của sự may mắn, vân vân. Bạn đâu nhất thiết phải tin vào những điều ấy. Bạn có quyền xem màu đen thể hiện cho sự mạnh mẽ, còn màu đỏ chỉ là sự chiến thắng, vân vân. Khi bạn nhận biết được màu sắc nào tác động đến bạn, bạn có thể bắt đầu chọn lựa và sử dụng chúng để khuyến khích, đồng thời đẩy mạnh những năng lực đặc biệt giúp ích cho cuộc sống của mình. Ngay cả đối với những giấc mơ cũng vậy, mỗi giấc mơ đều mang đến cho bạn những gam màu cảm xúc khác nhau. Bạn có thấy một thông điệp nào ẩn chứa bên trong những giấc mơ hay không? Giấc mơ tạo cho bạn cảm xúc vui hay buồn, hưng phấn hay lo âu? Và những điều bạn đang nghĩ đến ấy có phải là xuất phát từ trong tâm tưởng của bạn hay do ảnh hưởng của những người xung quanh mà bạn mang vào áp dụng để giải mã cho những giấc mơ của mình? Có khi chính những giấc mơ ấy lại đang chuyển tải những màu sắc của cuộc sống thực vào cuộc đời bạn. Do đó hãy mang những ý nghĩ tốt đẹp vào giấc mơ của mình, khoác lên cho nó cảm xúc chân thành từ trong sâu thẳm con người bạn.
Tương tự như vậy, bạn có thấy rằng khi khoác trên người một bộ cánh mới do chính tay bạn chọn theo những tiêu chuẩn của mình, thì bạn sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái hơn trong giao tiếp cũng như trong công việc. Bạn có cảm thấy hạnh phúc khi căn phòng bạn đang ở được trang trí theo phong cách riêng và giao hòa theo những màu sắc bạn thích? Những sở thích cũng như chọn lựa ấy của bạn không hề bị áp đặt theo bất cứ một tiêu chí của người nào khác. Hôm nay, có thể bạn treo trong phòng mình những bức tranh phong cảnh miền quê. Ngày mai, bạn có thể treo những bức tranh cảnh thành phố hay cảnh biển cả. Thỉnh thoảng, bạn hãy thay đổi luân phiên những bức vẽ này để không cảm thấy quá nhàm chán. Nếu bạn làm được điều đó hay đang muốn thực hiện điều đó, thì bạn đã bắt đầu để cho nguồn sức mạnh cá nhân mình lên tiếng rồi đấy. Bạn đang trên con đường sử dụng những khả năng riêng biệt để giải quyết mọi vấn đề, và chắc chắn nội lực của chính bạn sẽ được phát huy để đưa bạn đến thành công. Khi bạn đã có thể tự do chọn lựa theo những sở thích và mong muốn của riêng mình, thì bạn cũng sẽ có đủ sự linh hoạt để thay đổi hoàn cảnh. Hôm nay có thể bạn mang theo một viên đá nhỏ để tăng thêm sự mạnh mẽ, thì ngày mai bạn có thể lấy một bức ảnh nhỏ để mỗi khi nhìn vào bạn sẽ thấy phấn khởi hơn. Không ai bắt bạn phải suốt đời tin theo những gì trước đây bạn từng nghĩ. Và cũng không ai có quyền áp đặt khi bạn thay đổi những sở thích của mình. Quyền tự do đang nằm trong tay bạn, và bạn đang làm những gì mà bạn cho là phù hợp. Đó cũng là chìa khóa để làm cho cuộc sống của bạn ngày một đổi mới và không nhàm chán. Bạn sẽ được khám phá ra nhiều điều khác lạ nữa ở bản thân, cũng như có được những sở thích và niềm đam mê mới. Có rất nhiều những thay đổi nhỏ mà bạn có thể thực hiện để thúc đẩy nguồn nội lực của mình. Khi bạn trở nên tự tin trong mọi tình huống, bạn sẽ can đảm và mạnh dạn hơn trong hành động. Những hành động nhỏ nhất như sự tự kềm chế trước những ham muốn nhỏ nhen, sự chọn lựa trong những điều nhỏ bé hàng ngày có thể làm thay đổi cả cuộc đời bạn. Nếu bạn muốn thành công, hãy dám thất bại thêm một lần nữa. Tom Watson, Chairman IBM. Bạn sẽ nhận thấy rằng, khi bạn dám làm theo những điều mình thích, thì bạn luôn cảm thấy tự tin và thoải mái, thậm chí ngay cả đối với những thất bại. Bạn hãy thử để ý xem, những người có suy nghĩ tích cực luôn nghĩ rằng mình có thể làm được mọi chuyện, chính là những người thành công nhiều nhất. Họ là những người biết rõ năng lực nội tại của bản thân, và họ cũng biết cách sử dụng năng lực đó một cách hợp lý. Tuy nhiên không phải vì vậy mà họ không gặp những khó khăn hay thất bại. Nhưng tất cả những điều đó không thể hạn chế được họ. Những vấp váp ban đầu chỉ càng giúp họ củng cố thêm tinh thần để phát huy nguồn nội lực cao hơn nữa. Sức mạnh của bản thân giúp họ tự tin vào chính mình, biến những khó khăn thành những cơ hội, đồng thời nhận biết phương hướng hành động để đi đến kết quả. Năng lực con người là vô biên. Do đó, chúng ta không cần phải tự giới hạn mình trong khuôn khổ chật hẹp của những bất hạnh, nỗi ám ảnh, bị tàn tật, không có tuổi thơ tươi đẹp và môi trường giáo dục lý tưởng. Chúng ta sinh ra để luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách và cơ hội mới cho mình, chứ không phải để chúng ta than vãn và làm thui chột đi nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong ta. Chúng ta phải trở thành những người kiểm soát những điều mình mong muốn đạt được. Hầu hết những giới hạn mà chúng ta đã từng trải qua trong đời chính là sản phẩm của những điều chúng ta đã tin, đã áp đặt và tự cảm nhận về chính bản thân mình. Hãy suy nghĩ một lát. Ngoài những chức năng tự động như hô hấp, tiêu hóa, thì bạn đã từng làm điều gì mà vốn ban đầu bạn không hề có ý định thực hiện? Những đứa trẻ sơ sinh nhanh chóng học được rằng khi chúng cười hay khóc với bố mẹ thì chúng sẽ có được những thứ chúng muốn. Hay từ khi còn nằm trong nôi, bản năng luôn thôi thúc chúng ta tập bò rồi chập chững tập đi. Và chúng ta luôn làm được điều đó để tha hồ được chạy nhảy, vui đùa, vì chúng ta tin là mình làm được. Khi lớn lên, chúng ta đặt những bước chân đầu tiên đi trên con đường đời rộng lớn, thì nó cũng giống như những bước chân chập chững khi ta còn nhỏ. Quan trọng là bản thân ta phải tin mình luôn làm được những gì mình mong muốn. Trên đời không gì yếu mềm bằng nước, nhưng chống lại cái bền vững thì không có gì hơn được nước, không có gì thay thế được nước. Nhu thắng cương, nhược thắng cường, điều đó ai cũng biết, nhưng mấy ai làm được. Lão Tử. Ai sống trong chỉ trích thường hay lên án. Ai sống trong xung đột thường hiếu chiến. Ai chịu sự chế nhạo sẽ trở nên nhút nhát. Ai lớn lên trong tủi nhục sẽ mặc cảm mình là người tội lỗi. Ai được đối xử khoan dung sẽ học được tính kiên nhẫn. Ai được động viên khuyến khích sẽ tự tin vào chính mình. Ai được công nhận đúng mức sẽ nhận thức được giá trị của mình. Ai được đối xử công bằng sẽ học được tính ngay thẳng. Ai sống trong sự yêu thương sẽ trung thành. Ai sống trong sự trân trọng và chân tình sẽ tìm thấy tình thương khắp mọi nơi. Dorothy Love Holmes.